Ôn lại một số lời dạy tiêu biểu như thế, chúng ta thấy trong cái kho tàng thánh giáo cao đài, nếu tính những thánh giáo chỉ bày con đường tu thoát tục cao siêu màu nhiệm, những triết lý huyền vi, những phương pháp tu thiền tinh tế, đạo cao đài không thiếu so với các tôn giáo khác. Nhưng nếu mà tính đến những dòng thánh giáo chở chuyên tâm sự như vậy của các tiền bối của người xưa, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng không một tôn giáo nào ngoài cao đài có được cái sự hy hữu thế gian như thế. Từ đó ta mới hỏi, tại sao? Tại làm sao mà các đấng tiền bối nhiều phen nhọc công trở lại cõi trần để giải bày nỗi lòng? Câu trả lời chúng ta có thể tìm thấy trong lời dạy của hai vị là Đức Thượng Trung Nhật và Ngọc Lực Nguyệt. Hai vị cùng lâm đàn một lúc tại Ngọc Minh Đài năm 67 và phân tỏ rằng: lời thành thật tiên huynh nói đây để các em hiểu cho các anh, dầu được về nơi cõi thượng nhưng cũng vẫn hành đạo trong sứ mạng của mình. Tiên huynh mong rằng lời nói hôm nay các em hãy xem là tất cả tấm lòng ưu ái của các anh đối với các em nơi cõi thượng. Dầu được về cõi thượng nhưng các tiền bối vẫn hành đạo trong sứ mạng của mình, vẫn trở lại với chúng ta. Thưa quý vị, lời dạy đó không chỉ một lần nói lên mà luôn luôn được lặp lại. Đức Cao Triều tiền bối từng cho chúng ta biết như vậy. Chúng ta biết rằng Đức Cao Triều thổi sinh thời là một bậc chân tu yêu nước. Tại Hà Nội, 2 giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 1956 thì Đức Cao Triều đã quy thiên. Thân xác của ngài lúc đầu được tạm gửi giữa thủ đô Hà Nội, nhưng rồi lần lượt dời đi và đưa về nghĩa trang Yên Kỳ, xã Bắc Đạo của tỉnh Hà Tây xa xôi. 10 năm sau, năm 1966, từ cõi thượng, Đức Cao Triều trở về và bày tỏ với chúng ta nỗi niềm rằng: thân xác gửi dặm trường quan ải, hồn linh còn đi lại khắp nơi để lo xây dựng đạo trời, chờ cơ hội đến, chờ thời phục hưng, đem giáo lý phong thuần mỹ tục cho muôn dân hưởng phúc thanh nhàn, cho người đừng tưởng trái ngang, đời đời đạo đạo mà toan nghĩ lầm. Đức Ngô Minh Chiêu cũng vậy. Tiên huynh đã vì sứ mạng năm xưa còn đeo đẳng, nên ngày nay thay vì an hưởng thanh nhàn rượu cúc trà sen, ngày tháng tiêu dao nơi bồng đảo, lại phải vươn mang sứ mạng đó với nhiệm vụ là đem đạo độ đời, trùng hưng chánh pháp cho kịp ngày Long Hoa Đại Hội. Có thể nói, bằng cách thổ lộ những tâm tình như thế, các tiền bối khai đạo đã gieo ý thức hành đạo cho chúng ta tiếp nối. Lớp người sau cứ mỗi năm nhìn lại đời mình, tuổi tác kích chồng, sức khỏe hao mòn, ắt gẫm suy lời dạy của tiền bối mà kinh sợ, e rằng mình cũng sẽ dở dang, không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ơn trên thông cảm với chúng ta, thường lấy kinh nghiệm của người đi trước mà nhắc nhở chúng ta phải vượt lên trên những cái giới hạn của mình. Và những cái tâm tình của ơn trên của tiền bối cũng nằm trong mục đích đó. Năm 1970, Đức Cao Triều trực dạy. Trong tình bạn đạo, gặp lại nhau, không thể không ôn lại những gì diễn tiến từ dĩ vãng đến hiện tại, những nỗi buồn vui bại thành trên bước đường hành đạo, để giúp đỡ cho nhau những kinh nghiệm sống, âu cũng là bổn phận của người đi trước. Có chỉ bảo cho nhau để lớp người sau biết những gì cần phải tránh, để làm vốn liếng thực hiện đại chí của bậc hướng đạo. Thưa quý vị, trong những tâm tình như thế nhắc nhở đàn em, thì các tiền bối của chúng ta cũng thường nói đến nguyên căn của các ngài. Và cũng nói nguyên căn của các ngài thì có khi lại nhắc cho chúng ta nhớ rằng ta cũng có nguyên căn. Đó cũng là một điểm hy hữu nữa của thánh giáo cao đài. Chúng ta nhớ lại vào những năm 20 của thế kỷ 20, các vị tiền khai của chúng ta theo lời dạy, một lòng một dạ tuân theo lời dạy của Đức Chí Tôn qua ngọn linh cơ là một điều hết sức đặc biệt, hy hữu. Đức Ngô Văn Chiêu khi đang còn trong chúng quan trường ràng buộc với những quan hệ xã hội phức tạp, thế mà năm 1921 ngay mùng 1 Tết Tân Dậu, chỉ một lời thầy dạy, Chiêu tam niên trường trai, thì ngài không những 3 năm trường trai mà trường trai luôn cho tới khi bỏ xác trần vào năm 1932. Điều gì đã khiến cho ngài dũng mãnh như vậy? Chúng ta có thể trả lời bằng đức tin, nhưng đạo đệ nghĩ rằng đức tin không thôi, chỉ riêng đức tin thôi cũng chưa đủ. Hay là vào năm 1925, ngày 15 tháng 12 1925, ba vị tiền bối của chúng ta là Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang cùng khăn đóng áo dài chỉnh tề, ban đêm ra ngoài sân, ra ngoài đường, lập bàn hương án để vọng thiên cầu đạo giữa chốn đông người qua. Đã như thế, lại còn có cái ông nhà thơ Bồng Dinh đến dịnh ở bàn kế bên ngâm thơ suốt, làm cho thiên hạ bu lại. Chúng ta thấy rằng đó là một cảnh khác thường, không giống ai,